Hôm nay là ngày 5 tháng 4, chúng ta học tiếp về tính tâm minh. Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách, dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Là sai lạc đường tơ, đất trời xa cách, muốn được hiện tiền, chớ còn thuận nghịch. Hào ly là những cái phần rất nhỏ trong cái phép đo lường. 10 hào thì thành 1 ly, tức là một trong muôn phần của lạng. Rồi 10 ly mới là 1 phân. Đây là những cái đơn vị đo lường rất là nhỏ. Và chỉ cần sai lạc một chút như vậy thôi là đã đất trời xa cách. Kỳ trước chúng ta đã học là chí đạo không khó, chỉ vì lựa chọn, chớ khởi yêu ghét, rỗng suốt rõ ràng. Thì trong cái chỗ mà không yêu ghét, rỗng suốt rõ ràng đó ha, trong cái chỗ mà rỗng suốt rõ ràng tự nhiên đó, cái mình khởi lên một niệm, một mảy động niệm thôi. Chỉ một mảy động niệm thôi là đã bước qua bờ sinh tử, đúng không? Cái mà động nhiên minh bạch á, là mình đang ở đất thật, phải không? Lúc đó là cước đạp thật địa, tức là chân mình đang ở đất thật. Cái mình chỉ khởi niệm một chút thôi, vừa mấy động một cái sai lạc đường tơ, thì lập tức thế nào? Xa bằng trời với đất. Đố quý vị biết đất với trời xa nhau chừng nào? Đó. Mà chỉ một mảy động niệm thì từ chân đang ở đất Niết Bàn đã bước qua bờ sinh tử. Khi mà chúng ta đọc Bát Nhã cái câu cuối á, Yết đế ba la, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề tát bà ha, cái nghĩa là sao? Qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia, lành thay. Đó. Thì mình nghe như là xa lắm, phải không? Qua đi, qua đi, qua đến bờ bên kia, qua được như vậy rồi là lành thay. Thật ra chỉ có một hào ly mà thôi. Đó. Tưởng như một biển sinh tử, một cái biển rất rộng, nhưng mà chỉ một cái là không, cái yên lặng tự có và khởi lên một chút niệm, động niệm một cái thì đã là đất trời xa cách như vậy. Bây giờ mình tu, cái ai cũng muốn sao? Muốn được hiện tiền. Là mình muốn sao mà cái chân mình nó không bị rơi từ bờ quá khứ qua bờ tương lai, mà khi nào cũng ở ngay hiện tại, thì chớ còn thuận nghịch. Thuận nghịch là sao? Là nó như thế này nè, cái mình muốn nó thế khác. Mình như thế này nè, mình muốn mình tốt hơn. Điều này mình có không ha? Rồi có người sẽ nói là thì đúng rồi, bởi vậy tôi mới đi tu. Chứ nếu mà tôi cứ bằng lòng quá thì thôi tôi ở đời quách cho rồi. Như vậy thì thuận nghịch nó có lý quá chứ bộ. Tại sao? Thì nếu mà có một người hỏi như vậy thì thưa quý sư cô sẽ trả lời sao? Mà nếu cứ thuận với nghịch, mình như thế này và mình muốn mình như thế khác, cái bèn có một sự vật lộn. Và cuối cùng thì mình than cái câu lòng ta một bãi chiến trường, phải không? Tơi bời tan nát mà không biết ai thắng ai bại hết. Thì như vậy là mình đang lấy hư làm thật và mình đang vật lộn với bóng. Tại vì khi mà nói thuận hay là nói nghịch, thuận là cái gì thuận? Cái gì nghịch? Cái vọng tưởng hay là cái tâm xưa nay của mình? Ví dụ như bây giờ mình muốn đi chơi thì đó là cái vọng tưởng, một cái niệm khởi lên muốn đi chơi hoặc muốn đi ăn cà rem. Cái bèn khởi lên một cái niệm khác là không được, sư cô thì phải ở trong chùa đàng hoàng. Thì hai cái đó đều là niệm hết. Cho nên dưới đây nói tiếp là vi thuận tương tranh thị vi tâm bệnh, là thuận với nghịch mà nó tranh nhau như vậy. Đây không phải là tu hành, mà đây là tâm bệnh. Mình cứ tưởng như vậy là tu hành. Mình cứ nghĩ mình phải chiến đấu với chính mình. Tôi phải dẹp tham, dẹp sân, dẹp si. Nhưng mà khi mà nói dẹp như vậy, để cho lòng ta một bãi chiến trường như vậy, thì đó là tâm bệnh chứ không phải là tu hành. Thì đây chính là một điểm đặc biệt của nhà thiền. Tại vì ai cũng nghĩ tu là phải dùng ý chí, nghị lực để dẹp đi những cái điều xấu ác. Thì điều đó là đúng. Nhưng mà bằng phương tiện nào để thành tựu sự yên lặng sau cùng, cái chỗ giới hạnh sau cùng, thì đó là cái điểm khác giữa nhà thiền và những cái lối dụng công khác. Là trong nhà thiền thì dùng trí để chiếu phá thay vì dùng nỗ lực để đè bẹp. Đó, đây là cái điểm rất là quan trọng. Cho nên mới có cái câu là dục trừ phiền não, trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Là muốn trừ phiền não chỉ là thêm bệnh thôi. Tại vì nó thêm sâu xé trong lòng thôi. Mà ráng hướng về chỗ chân như cũng là sai lạc nữa. Thì như vậy, chuyện tu hành nếu từ một cái tâm phát ra rất chân chánh mà không khéo đi, không khéo tu tập, thì sai ngay từ cái bước đầu. Sai ngay từ bước đầu. Thì bây giờ mình phải sửa lại như thế nào? Sửa lại là sửa lại sao ha? Như vậy thì mình cứ để nó như vậy hay là sao? Không biết hồi đó cô có kể cái câu chuyện một người mà đi vào cái hành tinh lạ chưa, quý vị có nhớ không? Là một câu chuyện giả tưởng. Người ta phóng vệ tinh đi ra khỏi trái đất, ra đến không gian. Thì khi mà ở trong cái vũ trụ thì người ta mới tình cờ lạc xuống một cái hành tinh. Khi cái phi thuyền vừa tới gần thì người ta thấy là từ trong cái hành tinh lạ đó có từng lớp người mà khổng lồ, rất là lớn. Họ đi từ trong hành tinh họ đi ra. Mà hễ mà cái phi thuyền ở xa thì không thấy, mà tới vừa tới gần một cái là thấy từng đoàn người từ trong đi ra. Thành ra người ta không dám đáp phi thuyền xuống cái hành tinh đó, là phải đi ra thôi. Mà vừa ghé cái phi thuyền lại gần một cái là vô số người, tức là từng lớp người này tới lớp người khác ra liên tục. Thành ra không, mà rất là lớn, to lớn. Cuối cùng không ai dám đáp cái phi thuyền xuống cái hành tinh đó hết. Thì người ta rất là lạ, và những người trong phi thuyền cứ vòng quanh cái hành tinh đó để mà dò thám, để mà coi cái thử tại sao có một cái hành tinh lạ như vậy. Rồi qua bao nhiêu ngày thì do một cái nhân duyên tình cờ thì người ta mới khám phá ra là đó không phải là người thiệt, mà bằng một cái kỹ thuật rất là tinh vi thì đó là những cái bóng từ trong người ta phóng ra mà thấy như là thật. Và cách một cái khoảng cố định nào đó thì người ta mới thấy những cái bóng đó xuất hiện. Còn hễ ra khỏi cái tầm thì người ta không thấy nữa. Thì khi mà khám phá ra như vậy rồi thì cái phi thuyền này nó bình thường nó đáp xuống. Thì khi nó đáp xuống thì nó vẫn thấy những cái bóng trong đó đi ra. Nhưng mà có còn trở ngại gì nữa không? Là tại vì bản chất nó là những cái bóng khổng lồ, kinh hãi. Nhưng mà chỉ là những cái bóng, thành ra nó cứ đáp xuống và nó cứ đi vô. Và nó thấy đó là một cái hành tinh trống vắng, không có ai, không có người, không có vật, không có gì trong đó hết. Nhưng mà do một cái nhân duyên nào đó mà những người khi sống tại hành tinh đó mà bỏ hành tinh mà rút đi á, thì người ta đã đặt vào đó một cái thiết bị, mà cái thiết bị đó sẽ phóng ra khi mà nó nhận những cái tín hiệu có vật lạ tới gần, nó sẽ phóng ra những cái hình bóng người đó. Thành ra có cần đánh nhau với những cái bóng đó không? Không cần làm gì hết, mà trước đó thì sợ, không dám lại. Và đương nhiên là ban đầu người ta có thể nã súng hoặc là dùng những cái khí giới mà tối tân để bắn vào những cái đoàn người mà không thấy có cái hiệu quả gì hết. Thì cũng vậy, khi mình đối với vọng tưởng của mình, nếu mình càng tấn công thì mình chỉ thêm tốn đạn thôi,